sư cô trị hại không còn nữa. Thiền viện Vạn Hạnh trên đường Nguyễn Kiệm tại thành phố Hồ Chí Minh là một tòa nhà uy nghi to lớn. Bên cạnh thiền viện là một con hẻm nhỏ dẫn đến một ngôi chùa khiêm tốn được gọi là tịnh thất của các tỳ kheo ni. Mỗi lần khách bấm chuông lại thấy một ni cô tuổi còn trẻ chạy ra cẩn thận hỏi tên khách mới mở cửa. Kể từ hơn 15 năm nay, mỗi lần về thăm nhà, tôi đều đến đó bấm chuông để tìm gặp và thăm sư cô trị hại. Thường thì tôi đến buổi sáng hơi muộn giờ, ngồi chưa đầy một tiếng, đã thấy nhà chùa chuẩn bị thọ trai nên tôi xin về. Tuy thời gian không nhiều, nhưng mỗi lần đến, tôi vẫn cảm nhận một thiền vị nhẹ nhàng. Quên hẳn mình đang ngồi không xa đường Nguyễn Kiệm, ồn ào, đầy tục lùi của những hàng quán gần đó. Ngồi ngoài sân chùa, tôi thường được nghe tiếng tụng kinh rong rẹo và đầy khí lực của các vị ni, và nhất là được nghe cô trị hại đàm luận Phật Pháp. Từ lúc ban đầu, tôi đã gọi cô bằng cô và về sau giật mình khi nghe các vị ni khác cũng như các vị cư sĩ đến thăm đều gọi cô bằng sư. Thế nhưng đã lỡ thì tôi cho lỡ luôn, và hình như cô cũng không quan tâm gì đến việc xưng hô. Thời gian trước khi gặp cô, tôi đã biết cô là một tu sĩ Phật giáo xuất sắc, giỏi ngoại ngữ, giỏi viết văn dịch sách, yêu văn thơ. Nghe tôi dịch sách Phật, cô tặng tôi cuốn từ điển Pali Việt do cô soạn. Hồi đó, cuốn từ điển đó được đánh máy trên giấy Pali mỏng dính. Trong những năm 80, tôi chưa kịp mong cô đi học đánh máy vi tính, thì ngày nọ nghe cô nói: "Thì ra, cái máy vi tính hẳn cũng giống tâm người." "Giống chỗ nào cô?" "Thì mình ở trong một cái file nào, thì mình không thể erase nó. Mình ra khỏi file thì mới erase nó được. Thì giống chỗ nào?" "Tâm cũng rửa. Đang giận thì khó biết mình đang giận lắm, khó ra khỏi lắm." Thì ra cô đi học vi tỉnh để viết lách mà cũng không quên Phật Pháp. Tôi nghiệm ra rằng cô sống trong nhận thức luận của Phật Pháp nên không có chuyện quên hay không quên. Mỗi lần ghé thăm, tôi đều mang theo ít sô-cô-la. Thực tế là tôi không biết đem theo vật gì ngoài thứ đó. Có lần cô nói: "Cứ mỗi lần anh về, thì tôi thấy mình như con nít, được sô-cô-la." Thực tình tôi không biết cô bao nhiêu tuổi, và thấy không có gì quan trọng để hỏi. Tôi chỉ thấy cô thật là dẻo dai, đi cửu trờ đường xa dài ngày không biết mệt. Nhìn quanh, thấy nhà chùa chất đầy mì gỏi, tôi hỏi cô: "Sao cô không đem tiền phát cho khỏe, đem phẩm vật, vừa cồng kềnh, vừa mua bản mất công?" "Biết thế nhưng đem cho tiền, đàn ông họ lấy đi nhầu hết cả, vợ con không còn gì, cuối cùng mì gỏi vẫn hơn." Thì ra, đi cửu trờ mà cũng có chiến thuật chiến lược hẳn hoi. Thời gian giữa các lần cửu trờ, cô dùng để nhập thất hay dạy học, viết lách dịch thuật. Ngày nọ, tôi nói với cô: "Thưa cô, con tìm được một chữ dịch cho từ appearance hay lắm. Chữ đó ta nên dịch là sự trình hiện." "Hay chỗ nào?" "Đó, thì sự vật trình hiện lên đúng như tâm thức của ta. Đúng quả chứ còn chí nữa." "Tôi thì tôi dịch là dạ tưởng." "Thưa cô, trong chữ dạ tưởng có chữ dạ, mà nói dạ tức là ta phê phản rồi. Ta không được phê phản, ta phải khách quan." Cô cười khanh khách. Tôi không rõ tại sao lần đó cô cười lớn, cô thú vị điều gì. tôi nghiệm ra rằng, chị đối với cô Trị Hại, tôi mới mạnh dạn nói những điều tôi nghĩ. Tôi đã từng gặp các vị tu sĩ khác và ít có những cuộc đàm luận tự nhiên và bình đẳng như với cô. Một điều đặc biệt nữa là cô biết lắng nghe. Có lẽ đó là điều mà cô học của Hòa Thượng Thiền Siêu. Thầy Thiền Siêu và cô là hai người mà tôi được gặp. Hai vị tu sĩ chịu lắng nghe những ý kiến của một người tài gia sơ cơ như tôi. Đời sống xã hội của cô có nhiều phiền toái. Cô cũng chịu lắm điều khổ nàng. Ngày nọ cô nói với tôi, tôi mong kiếp sau sẽ được tái sinh ở cõi Phật A-di-đà. Tôi không muốn làm kiếp người nữa. Cô nói với một giọng thanh thản và vững chắc. Tôi không ngạc nhiên lắm, mặc dù thông thường cô ít nói về cõi cực lạc phương Tây. Phải thôi, kiếp của một ni sư trong đời làm người thật là khó khăn, nhất là khi trên thế giới bóng tối nhiều hơn ánh sáng. Con người phải kiên quyết lắm, nghị lực lắm mới vừa giáo hóa học trò, vừa đi cứu trợ, vừa sống trong thế gian tục lụy, vừa trau dồi Phật Pháp, vừa tự mình sáng tác, vừa dịch thuật và giới thiệu kinh sách. Ai đã từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh ồn ào, hẳn phải biết, đây thật là một điều bất khả. Ngày nọ cô nói, anh biết không, ngài Đạt Lai Lạt Ma có thần thông đó nghe. Thiệt không cô, sao cô biết? Cách đây không lâu tôi có viết thư cho ngài xin một tấm hình. Không ngờ, không những ngài gửi cho một tấm hình mà còn có cả chữ kỹ nữa. Vừa rồi đây, tôi dịch một tác phẩm của ngài và nguyện chỉ uống nước thôi, không ăn suốt 10 ngày. Để dịch cho xong, tôi để tấm hình của ngài trước mặt và quả nhiên không hề thấy mệt mà còn khỏe lên nữa. Sau đó, cô gọi người đem tặng tôi một chồng sách do cô viết và dịch, trong đó có tác phẩm nọ của Đạt Lai Lạt Ma. Cô lắng nghe tôi kể, đã gặp ngài tại Bonn, và lời tôi tâm sự, sao giọng của ngài nghe rất quen thuộc đối với tôi. Cô muốn nói điều gì nhưng cuối cùng giữ im lặng. Ngày nọ trên đường từ Tây Tạng về, tôi gùi trong ba lô một bức tượng của Bồ Tát Văn Thù, đem đến cúng dường trong chùa. Tôi biết, tuy cô mong thác sinh về cõi cực lạc, nhưng con người của cô không phải chỉ chuyên tâm niệm Phật, mà là người lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Thế nên Văn Thù, tay cầm kiếm bẻn chẻm màng vô minh, phải là tính cách của cô. Và quả như thế, nội dung của các câu chuyện giữa cô và tôi đều thuộc về nhận thức luận. Lý giải, cảnh đời, cảnh người, tác động của nghiệp về các bậc thầy đã xuất hiện trên thế gian trong thế kỷ 20. Ngày nọ cô nói, đau răng mới biết rõ ý nghĩa của vô ngã. Rắn cọ với vô ngã ăn thua gì đâu cô. Khi rắn không đau thì mình không để ý tới hắn, coi như không có. Khi hắn lên tiếng là có chuyện. Cũng rửa, nếu mình vô ngã thì môi trường xung quanh mình sẽ rất dễ chịu. Còn mình lên tiếng có tôi đây thì có chuyện ngay. Bởi vậy, muốn lành mạnh là vô ngã là lành mạnh. Lần nọ, tôi kiểm thăm cô và kể chuyện. Vừa đi chiêm bãi, Linh thử ở Ấn Độ về. Cô chăm chú nghe và mừng cho tôi được đi thăm các thánh địa. Tôi hơi có chút xấu hổ vì kẻ nhập môn như mình mà đã được đi chiêm bãi, còn cô thì chưa. Trong dòng nói của cô, tôi nhận ra có một niềm mong ước rất lớn được đi thăm dấu chân của Đức Phật. Cách đây chưa đầy một năm, cuối tháng 12 năm 2002, cô đưa chúng tôi về thăm tịnh thất tại Nhà Bè và Hóc Môn. Nhờ cô mà tôi được gặp thầy Nhật Từ trong lần này. Thầy Nhật Từ gọi cô bằng ni trượng, hết sức trân trọng, còn tôi xưng hô cử như cô cháu trong nhà. Nhà Bè là một cơ sở nuôi dạy các cháu mồ côi, nay đã khang trang, còn Hóc Môn là một ngôi chùa khiêm tốn mới xây, có phòng giảng pháp và lớp học cho trẻ em. đất ở Hóc Môn do một đệ tử cúng dường cho cô có chỗ yên tĩnh để làm việc và nghỉ ngơi. Xá bớt đường Nguyễn Kiệm Bùi Bằm, chúng tôi ngồi uống trà trong một cái cốc lợp bằng tre lá, nghe tiếng gió bên ngoài xào xạc chén dựa các hàng cây. Tôi nói giọng cải lương: "Bây giờ cô cũng có một chỗ để về rồi." "Tôi mà cũng có phước báo sao?" Chúng tôi mỉm cười. "Phước báo hiểu theo nghĩa nhà đất, tài sản thì đúng là xưa nay cô không có và cô cũng chưa bao giờ cần có. Bao nhiêu năm gặp cô tại Nguyện Kiềm, chưa bao giờ tôi nghe cô nói cần một cái gì, thậm chí chưa bao giờ cô than không có thì giờ. Con hiểu phước báo là tài năng và trí tuệ thì cô có thừa và đang chia sẻ cho tăng ni sinh của cô. Trong dịp này cô cho hay là được cấp lại hộ chiếu rồi. Tôi thầm mong có đủ nhân duyên để cô đi thăm thánh địa và qua châu Âu thăm Phật tử một chuyện." Ngày 11 tháng 10 năm 2003 vừa qua, tôi lại bấm chuông nơi chiếc cửa sắt màu bạc của ngôi chùa nhỏ trên đường Nguyễn Kiềm. Nico thì dạ, mở cửa cho tôi vào. Vì Nico cho hay cách đây vài tháng, sư bị té ngã nằm nhà thương, tưởng nguy hiểm tính mạng, nhưng bây giờ lành rồi. Gặp tôi, cô tiếp câu chuyện tai nạn đó và kể: "Lúc tôi té xuống thật tâm tưởng mình sắp chết, tôi hết sức vui mừng sắp thoát được kiếp người." "Thật sao cô?" Tôi ngẩn người nhìn cô, nhưng tôi liền nhớ ngay đến câu chuyện cực lạc Tây Phương và tin là cô nói thật. Đúng thôi, đối với một người sống từ nhỏ trong Phật Pháp như cô, thì sống chết có nghĩa gì? Chết là đi từ một cảnh giới này qua một cảnh giới khác mà thôi. Tôi bỗng nhớ đến thân phận mình. Cô được tự tại như rửa, chữ con thì không. Người tài gia bị vướng bần lắm cô à. Vướng bần vợ con, nhất là con cái. Con không biết tới cái ngày đó mình sẽ ra sao. Ừ, thì tài gia, xuất gia, chỉ khác nhau chỗ đó. Cô nói nhỏ tiếng, tôi ngậm nghị một lát. Nhưng nếu cho con được ước nguyện thì con không thích về cõi cực lạc, con thích về cung trời đâu xuất, nghe Đức Di Lặc giảng pháp hơn. Anh coi chừng, về đâu xuất thì phải nhớ đâu xuất nội viện nghe. Đâu xuất mà cũng có nội ngoại sao cô? Có chứ, ngài Di Lặc ở đâu xuất nội viện, còn đâu xuất ngoại viện chỉ là vòng ngoài vui chơi hưởng lạc thôi. Thấy tôi cười, cô nói tiếp: "Thì cũng như có người tới chùa không vô nội điện, lạy Phật mà chỉ ở vòng ngoài ăn cơm chay thôi đó." Tôi càng cười lớn tiếng. Tôi ghé qua nội điện của chùa thì thấy tượng văn thù của tôi được thờ ở đó, nhưng lại có thêm một bức thứ hai. Cô nói có một Phật tử ở Hồng Kông cũng thịnh về một bức văn thù cho cô. Cô nói trí huệ thì không bao giờ đủ. Thử bài hôm đó cô hẹn tuần sau tôi hãy đến, trình bày đề tài sự tái sinh trong quan điểm của Đạo Phật. Bắt đầu 6 giờ sáng đó nghe, anh dậy sớm nội không? Dạ được chứ. Tôi mạnh miệng như thể chữ không ngờ tăng ni sinh của cô bắt đầu khóa học sớm như vậy. Tuần sau, ngày 18 tháng 10 tôi dậy 5 giờ sáng, lần đầu tiên tôi cả gan đi giảng bài cho môn đệ của sư Cố Trị Hải. Đường từ quận Tân Bình đến Nguyện Kiềm khá xa, xem như chạy từ đầu này qua đầu kia của thành phố. Đến nơi đúng 6 giờ thì các vị tăng ni sinh đã ngồi đầy sân, có vài vị cư sĩ do cô thân hành mời riêng. Tôi bắt đầu buổi trình bày và thấy cô ngồi tuốt đằng sau gần các vị cư sĩ. Sau này mới biết cô chú đạo ngồi xa nhất để xem người ngồi sau có nghe rõ không. Trong phần trình bày tính chất của ý chí và ước nguyện, nói rằng những niềm lực này có thể tồn tại từ đời này qua kiếp khác, tôi lấy ví dụ. Ví như đời này ta có ước nguyện đi hành hương đất Phật mà chưa đủ điều kiện, thì ước nguyện đó vẫn tồn tại và đợi nhân duyên hình thành đời sau nữa sẽ thực hiện được. Tôi bất giác nhìn cô, thấy cô mỉm cười gật đầu, tôi cảm nhận có một sự rung động nơi cô. Ngờ đâu, đó là lời thưa gửi cuối cùng của tôi đối với cô. Chưa đầy hai tháng sau, chiều Chủ nhật 7 tháng 12, tôi đọc một bức điện thư của một người bạn cho hay cô đã bị tai nạn từ trần. Nửa tin nửa ngờ, tôi gọi ngay về Nguyễn Kiềm. Một ní cô, dòng đầy nước mắt xác nhận hung tin kinh hoàng đó. Sau khi viết thư báo tin cho thầy bạn, tôi tự hỏi, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Trước sau, tôi vẫn không biết đến tuổi cô. Tôi vào Google, gõ từ Trí Hải. Vô số tài liệu mang tên cô hiện ra. Tôi lạc vào một website nọ và chợt thấy tác phẩm Tâm Bất Sinh, Ngự Lục của Thiền Sư Ban Khê, Việt Dịch, Thích Nữ Trị Hại. Tôi đọc lại ghi chủ của người chuyển ra Việt ngữ và nhận ra văn phong nhẹ nhàng, lấp lánh trí tuệ của cô. Chiều nay, lời văn vô cùng sống động như cô đang trực tiếp nói với tôi. Tôi đọc lại Ban Khê và chợt thấy lời dạy của ngài thật giống với Krishnamurti, một người mà cô Trị Hải cũng vô cùng quý trọng và đã dịch khá nhiều. Tôi đọc xong thì trời bên ngoài đã tối. Cô ra đi đã hơn 6 tiếng đồng hồ rồi. Cõi nhân sinh lại vắng thêm một người đầy tài năng, đức hạnh và nhiệt tâm phục vụ con người và đạo pháp. Ôi, những con người này ngày càng ít ỏi. Tôi lại không tìm thấy số tuổi của cô. Vì mãi đọc Ban Khê, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Tâm bất sinh thì làm gì có tuổi. Tôi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Trăng 14 rực sáng trong một bầu trời hoàn toàn không mây, hiểm có của mùa đông châu Âu. Ánh trăng dường như có màu xanh, in rõ bóng đậm của mái nhà trên vách tường. Tôi đang đau buồn, nhưng biết đâu, cô đang tiêu dao cùng trăng sao. Cô chẳng đã nói, vui mừng sắp thoát được kiếp người ư. Thank you. nghĩ lại thì ra trước khi chia tay, tôi kịp thưa gửi cô một câu về chuyện hành hương, còn cô cũng kịp nhắn gửi cho tôi một câu về lòng vui mừng. May cho tôi được nghe câu đó, nếu không thì lòng tôi bây giờ đau xót đến bao nhiêu. Thế nhưng vẫn xin hỏi cô có nhất định muốn thác sinh về cõi A-di-đà, hay cuối cùng cô đổi ý tái sinh làm lại kiếp người để tiếp tục giáo hóa và để đi thăm thánh địa? Tháng 12 năm 2003. Hoài niệm Hội An. Tôi náo nức trở lại Hội An, thành phố cổ. 40 năm trước, tôi đã đến đây. Ấn tượng ngày xưa của một cậu bé tiểu học vốn mau mờ nhạt trước sự thay đổi nhanh chóng của tuổi thiếu niên. Do đó, Hội An chỉ đọng lại trong tôi với ngôi chùa cầu. Đối với tôi, chùa cầu thật lạ. Chùa nào mà nằm ngay giữa phố lại bắc qua sông, chùa phải xa chợ chứ. 40 năm trước, đến chùa cầu Hội An, tôi đứng tần ngần trước tượng thần khỉ ở đầu cầu, có ai vừa thắp một nén hương. Ngày đó tôi đã biết Hội An là một thành phố cổ. Ngày xưa, nơi đây tấp nập những thuyền bè nước ngoài. Nhưng ai đã dựng xây chùa cầu, và nhất là tại sao chùa nằm ngay giữa phố? Hồi đó tôi tự hỏi. 40 năm qua là một thời gian kỳ lạ của lịch sử trên thế giới và trong lòng đất nước. Nếu 20 năm đầu còn mang nặng dấu vết của thù hận chiến tranh và ý thức hệ, thì 20 năm sau, như nhờ một phép lạ, mọi tranh chấp và mọi chiến tranh nóng lạnh hầu như chấm dứt. Hòa bình trở lại tại Việt Nam. Tại phương Tây, bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, đánh dấu một khúc ngoặt của sự tranh chấp Đông Tây và mở ra một kỷ nguyên mới của sự toàn cầu hóa. 20 năm qua cũng đánh dấu một hiện tượng chưa hề có trong lịch sử con người. Đó là sự di dân với quy mô lớn từ nước này qua nước khác, từ lục địa này qua lục địa khác. Hàng trăm ngàn người đi từ Đông Âu qua Đức, từ Bắc Phi qua Pháp, từ Việt Nam qua Mỹ, từ Pakistan qua Anh, từ Tây Tạng qua Ấn Độ. Phương tiện giao thông và khả năng thông tin hiện đại đã làm trái đất trở nên nhỏ bé. Ngày nay, việc con người lên đường đi định cư tại một nước khác, dĩ nhiên cũng có chút phiêu lưu mạo hiểm, nhưng không khác gì lắm nếu so với trăm năm trước. Dân quê bỏ lũy tre xanh lại đằng sau, họ lên đường tìm cuộc sống một nơi xa lạ, đó là những người được mệnh danh là kiều dân. Kiều dân không phải chỉ trong thế kỷ 20 mới có. Tôi khám phá ra một cách thú vị và muộn màng rằng, từ thế kỷ thứ 16, Hội An là nơi kiều dân Nhật Bản và Trung Quốc đã sống. Khoảng năm 1560, người Nhật đã đến đây giao thương, có người ở lại lâu dài. Tại Trung Quốc, khi nhà Thanh thắng lợi, con cháu nhà Minh cũng bỏ xứ ra đi và lưu lạc đến tận Hội An, xem nơi đây là quê hương mới của mình. Thì ra, dân Việt không chỉ sản sinh kiều dân Việt Nam sống nhiều nơi trên thế giới, chúng ta cũng đã cưu mang kiều dân nước khác từ nhiều thế kỷ trước. Cách đây vài trăm năm, những con người lưu lạc đó đã chân ướt chân ráo qua đây, mang theo thuyền gỗ, súng đồng, sản phẩm cao cấp như tơ lụa và đồ sứ để buôn bán làm ăn, nhất là mang cả một vốn liếng văn hóa và kiến trúc. Câu hỏi ngày xưa xem ra đã có câu trả lời. Chùa cầu có lẽ do thương nhân người Nhật xây dựng khoảng thế kỷ thứ 17, khi họ xem Hội An là một trong những nơi dừng chân ít ỏi, là nơi họ sinh cơ lập nghiệp và hội nhập với người bản xứ. Chẳng thế mà chùa cầu có tên là cầu Nhật Bản. Cũng vì thế mà ngày nay, người Nhật sẵn sàng bỏ tiền ra trùng tu chùa cầu khi kiến trúc này xuống cấp. người Việt thuyết minh kể một cách hãnh diện rằng năm ngoái năm kia, một đoàn nhà sư Nhật đã đến Hội An để thăm mộ tổ tiên và trấn huyệt cho cả xứ Nhật vì khe của nhánh sông Thu Bồn tại chùa Cầu nằm ngay trên lưng một con thủy quái khổng lồ. Con vật này có tên tiếng Nhật là Mamazu, đầu nằm ở Ấn Độ, đuôi ở Nhật. Nhờ các nhà sư trấn huyệt mà thủy quái bớt dãy đuôi, nước Nhật năm đó bớt bị động đất. Đáng phục thay, các nhà sư già họ không quản đường xa khó nhọc, họ làm tất cả vì tiền nhân và xã tắc của họ. Cách chùa Cầu vài trăm mét, khách có thể tham quan vài ngôi chùa của các bang hội người Hoa. Trong chùa, họ thờ vị nữ thần Thiên Hậu Thánh Mẫu, vị thần năm xưa đã phù hộ cho họ vượt biển an toàn. Chùa được bảo quản vô cùng chu đáo, tượng nữ thần hiện trên đầu sóng hết sức uy nghi. Bà con trong bang hội phần lớn nay đã xa xứ làm ăn. Người giữ chùa cho biết, họ đi xa, Hội An đâu phải chỗ làm ăn, người ra nước ngoài, người về cố hương. Người giữ chùa kể, nét mặt không giấu được nỗi buồn của người ở lại đơn chiếc. Nhưng người đi xa, hãnh diện và biết ơn tổ tiên, họ gửi tiền về để chăm sóc giữ gìn nơi thờ tự trang nghiêm sạch sẽ. Nhắc lại người Nhật, người Hoa của vài trăm năm trước, tôi bỗng nhớ đến thân phận của những người được gọi là Việt Kiều hiện nay đang lưu lạc trên toàn thế giới. Những vấn đề đặt ra cho Kiều dân ngày xưa hẳn không khác ngày nay. Chắc những người Nhật, người Hoa đó cũng trăn trở lắm điều, cũng thực hiện một cách khó khăn phương châm vừa giữ gìn bản sắc dân tộc, vừa hội nhập với người bản xứ. Nhiều người trong số họ đã kết hôn với người Việt, con cháu thế hệ thứ hai thứ ba của họ hẳn cũng chỉ còn nói được tiếng Việt và bị cha mẹ la rầy. Họ cũng ngóng trông quê hương của mình là giọt máu rơi của tổ quốc họ. Rồi cũng đến ngày họ cũng có cái đau xót bỏ thân nơi xứ lạ quê người. Nhưng họ không bao giờ ngờ vài trăm năm sau sẽ có một đoàn nhà sư già đến cầu siêu cho mình và hàng đoàn con cháu sẽ đến viếng lăng mộ của mình. Tôi vào lại chùa Cầu tìm đâu là nơi thờ cúng mà ngày xưa do tôi ham đứng xem tượng thần khỉ thần chó không chịu vào lễ bái. Án thờ trưng hình vị Bắc Đế Trấn Vũ, xung quanh đầy bụi bặm. Ảnh thờ cong queo khô rốc, lạnh tanh. Thấy cán bộ hăng hái bán vé tham quan, tôi hỏi tại sao không ai lau bàn quét bụi trên án thờ, và không nghe tiếng trả lời. Chỉ cách chùa người Hoa mấy trăm mét mà sự chu đáo hai nơi khác nhau một trời một vực. Trên bàn cạnh án thờ, người bày bán một xấp tranh lụa vẽ vời cẩu thả. Sau án thờ là chỗ sinh hoạt của cán bộ phụ trách tham quan, một bàn cờ tướng còn đánh dở. Bụi bặm này làm tôi nhớ đến các nơi thờ tự trong lăng tẩm xứ Huế. Ở đâu cũng đóng bụi như nhau. Con cháu Nguyễn tộc ở đâu cả? Trên án thờ chùa Cầu không hề cháy một nén hương thơm, phải chăng vì vị Bắc Đế Trấn Vũ là người Hoa hay do ta đã mất thói quen thờ cúng? Tôi đứng lại trước tượng thần khỉ, thần chó. Bây giờ tôi mới biết hai vị này cũng là linh vật, đứng nơi đây để yểm thủy quái Mamazu. Tôi thắp một nén hương để nhớ công ơn hai vị và cũng để nhớ ngày xưa, chiêm nghiệm về thời gian và những điều dâu bể. Ôi, 40 năm trôi qua, bây giờ tôi cũng là Kiều dân, sống nhờ trong một nước khác. Dưới chân cầu hầu như không có nước chảy. Trên thế gian, bao nhiêu điều đã diễn ra, nhiều điều trọng đại đã thay trời đổi đất, đã mở một kỷ nguyên mới cho đất nước, đã đổi đời cho một số lớn người. Nhưng cũng có một số người khác, vì hoàn cảnh riêng phải di tản ra nước ngoài làm kiều dân, như những người Nhật năm xưa đã xây dựng ngôi chùa Cầu này hỡi thần thức hai vị. kiều dân người Việt ngày nay sống khắp nơi trên thế giới, con số có thể lên đến 3 triệu người, họ có để lại dấu vết văn hóa gì trong các nước sở tại hay không? Điều đó thời gian sẽ trả lời. Còn tôi thì tôi không mấy tin tưởng, dù có rất nhiều bằng cớ về sự thành công của người Việt Nam ở nước ngoài, tôi vẫn thấy đau đáu điều gì về kiều dân người Việt. Họ dứt khoát không phải là những người đầy tự tin và có nhiều ảnh hưởng như người Nhật, người Hoa ngày trước tại Hội An. Trên đường phố xuôi ngược ở nước ngoài, nếu cứ thấy người châu Á tóc đen, mặt mày khắc khổ, ánh mắt đăm chiêu, tò mò đi lại gần nghe thử tiếng nói thì ta thấy y như rằng đó là người Việt Nam. Họ là những con người làm đủ thứ nghề, nhưng vốn ít, sống nội tâm, không tin nhau, thiếu đoàn kết, và nhất là sớm thỏa mãn với chính mình. Lịch sử gần nửa thế kỷ qua của dân tộc dường như dạy cho họ một bài học. Tồn sinh được qua ngày là may mắn lắm rồi. Tất cả mọi sự khác là xa xỉ. Kinh nghiệm lớn nhất của họ dường như là đừng hợp tác với ai, đừng làm điều gì lớn lao, chỉ chuốc lấy thất bại thôi. Họ không hề có tâm lý mở đường như kiều dân nước ngoài xưa kia ở Hội An, mà ngược lại, một phần trong số họ nghĩ mình là những người cùng đường, làm sao đòi họ làm một điều gì để đời, vượt thời gian chứ? Điều chắc chắn là họ nhớ quê hương và biết đâu là chốn để về của mình, nhưng họ đã lỡ quen nghi ngại nhau nên sẽ không có những công trình văn hóa đồ sộ, những ban hội lớn lao, những quy mô hợp tác tầm cỡ. Họ quen chôn những điều ấp ủ đó ở trong lòng. Vài mươi năm nữa, con cháu họ chắc sẽ không còn ai chịu quét tước đền chùa, hoài niệm nhắc nhở lịch sử di dân của cha ông hồi xưa và biết nhớ ơn các thánh thần đã một thời phù hộ. Nếu họ có về thăm nước, thấy bàn thờ phủ đầy bụi bặm, họ sẽ thấy một hình ảnh dường như quen thuộc, chẳng có gì đáng trách. Và người thuyết minh vẫn kể một cách hãnh diện, có một đoàn nhà sư người Nhật. Tháng 6 năm 1996,